Chuyện, thờ phượng. Thờ phượng là một hành động chỉ có nơi con người. Các loài vật khác không thể có hành động này. Đó là một đặc ân mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người vậy. Tại sao con người lại biết thờ phượng? Lý do là vì con người được Đức Chúa Trời tạo nên theo hình ảnh của Ngài, có phần tâm linh hướng về Ngài. Ngay từ lúc ban đầu, khi con người chưa phạm tội, thì con người chỉ biết thờ phượng một mình Đức Chúa Trời thôi. Nhưng kể từ khi con người phạm tội, bất tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời, thì tội lỗi đã vào trong thế gian, và con người bắt đầu xa rời Chúa, đi vào chỗ thờ phượng các thần khác thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời như đáng phải thờ. Khi xa rời Chúa, con người đã thờ phượng đủ thứ thần, mà không phải là thần như lời Kinh Thánh đã cho biết, xưa kia, anh em chẳng biết Đức Chúa Trời chi hết, thì làm tôi các thần vốn không phải là thần. Sách Galati, chương 4, câu 8. Khi không thờ phượng đấng tạo hóa, con người sẽ đi thờ phượng loài thọ tạo, thậm chí thờ cả điểu, thú, côn trùng. Kinh Thánh cho biết, họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Sách Roma, chương 1, câu 23, và 25. Những ngày vừa qua, ở tại huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai, Việt Nam, có một gốc cây si khá bự, có hình mặt người mà người ta cho là giống mặt Chúa Giê-xu. Thế là nhiều người đem hương, hoa đến bái lạy, đọc kinh, cầu lộc, cầu phước. Sau đó, người ta đến xin đào gốc cây, linh thiêng đó đem về trồng trong khuôn viên một nhà thờ để tiện việc chăm sóc và thờ lạy. Cúi đầu cung kính bái lạy một gốc cây rồi cho đó là thờ phượng Đức Chúa Trời, thì thật là mê tín hết biết. Chính Đức Chúa Trời phán dạy cho con cái Ngài về sự thờ phượng đúng đắn rằng, trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Sách Xuất Ê-díp-tô ký, chương 20, câu 3. Nói đến thờ phượng, trước hết phải nói đến đối tượng thờ phượng. Đối tượng thờ phượng đúng đắn duy nhất của con người là Đức Chúa Trời, vì chính Ngài là đấng tạo hóa toàn năng. Ngài đã tạo ra vũ trụ và con người chúng ta. Ngài là nguồn cội của mọi sự trong thế giới này. Cho nên, con người rất đáng phải thờ phượng Đức Chúa Trời và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Thờ phượng ai khác ngoài Đức Chúa Trời ba ngôi đều là sai trật và đáng tội với Ngài vậy. Bạn đang thờ phượng ai? Đối tượng thờ phượng của bạn có phải là Đức Chúa Trời không? Nếu bạn đang tôn một ai đó lên làm đối tượng để thờ phượng, mà đối tượng đó không phải là Đức Chúa Trời, thì bạn đang xúc phạm nghiêm trọng đến Ngài. Ví như một người con đi gọi một người nào đó là cha mình, thì người cha sinh ra người con đó chắc chắn là buồn và giận lắm phải không? Đức Chúa Trời cũng vậy. Kinh Thánh dạy con người phải thờ phượng Đức Chúa Trời, hãy đến, cúi xuống mà thờ lạy. Khá quỳ gối xuống trước mặt Đức Giê-hô-va, là đấng tạo hóa chúng tôi. Sách Thi Thiên, chương 95, câu 6. Khi Chúa Giê-xu chịu ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng, ma quỷ đã nói, ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu đã phán với nó rằng, hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra. Vì có lời chép rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Sách Ma-thi-ơ, chương 4, câu 9, 10. Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu thờ phượng nó, nhưng Chúa Giê-xu đã dùng lời Kinh Thánh để chiến thắng cám dỗ, chết người đó, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đối tượng thờ phượng đúng đắn duy nhất là Đức Chúa Trời chứ không phải Sa-tan, dù Sa-tan rất muốn con người thờ phượng nó. Cho nên, nếu bạn không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời thì bạn phải thờ phượng Sa-tan vậy, cho dù ở dưới bất cứ hình thức nào. Được biết ở Ấn Độ, người ta thờ phượng đến hàng triệu thần, chứ không phải một hay hai thần, và một trong những thần đó là thần bò. Thần bò rất được sùng bái ở Ấn Độ, bởi người ta tin rằng, bò chính là con vật được thần Shiva là thần tối cao của người Ấn cưỡi. Tượng thần bò được đặt ở nhiều nơi, nhiều đền thờ một cách trang trọng. Người ta đến cúi lạy thần bò để cầu xin phúc lành và sự may mắn. Ở các nước khác, thịt bò là món ăn yêu thích và bổ dưỡng cho mọi người, nhưng nếu bạn đến Ấn Độ thì nhớ chớ có, dại mà đòi ăn thịt bò, dù có thèm mấy đi nữa, coi chừng mang họa vào thân chứ không phải chơi. Thịt bò trở thành hàng quốc cấm ở Ấn Độ. Người vi phạm buôn bán thịt bò, hay ăn thịt bò, có thể bị tù ít nhất 2 năm và bị phạt số tiền chừng $150. Bò được tự do đi lại trên đường phố hay ở bất cứ đâu, mà không ai dám có những hành động xúc phạm đến thần cả. Cho nên, nếu ở Mỹ, chó được đối xử rất đẹp chỉ không thờ chó mà thôi, thì ở Ấn Độ, bò được đối xử đẹp như thế và còn hơn thế nữa, vì bò còn được tôn lên thành thần để người ta thờ luôn. Ở Việt Nam, người ta thường ví những cô gái có đôi mắt đẹp là đôi mắt bồ câu, nhưng ở Ấn Độ, khi nói đến đôi mắt đẹp của các cô gái thì phải ví đẹp như đôi mắt của con bò cái, chứ mắt bồ câu thì bỏ đi. Thế đấy, ở đời có nhiều chuyện thiệt 100% mà chúng ta nghe thật khó tin phải không bạn? Dù vậy, lại có rất nhiều người tin và thậm chí tôn thờ nữa, như chuyện thờ thần bò này chẳng hạn. Đúng ra, người ta phải ngước lên thờ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa tuyệt đối quyền năng, khôn ngoan, mới phải, lẽ đằng này, lại cúi xuống thờ loài thỏ tạo như con bò. Thật đáng thương biết bao. Chúng ta cũng nên nhớ điều này để mà thức tỉnh, không chỉ dân ngoại mới thờ loài vật đâu, mà dân sự Chúa ngày xưa, một khi họ không vâng lời Ngài, đi xa Chúa, họ cũng thờ loài vật như thế. Kinh Thánh ghi lại việc vua Jeroboam đã đúc tượng bò con vàng để thờ như sau: vậy, vua bàn định, rồi truyền làm hai con bò con bằng vàng, và nói với dân sự rằng, các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi, đã đem ngươi ra khỏi xứ Egypto. Người đặt con này tại Bê-tên, và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi, vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Sách Các Vua thứ nhất, chương 12, câu 28-30. Khi con người chối bỏ, không thờ phượng Đức Chúa Trời, xa rời Ngài, thì sẽ bị ma quỷ dẫn dụ vào những sự thờ phượng tối tăm, làm những việc tối tăm mà thôi. Như Kinh Thánh đã khẳng định, họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt, đầy những sự tối tăm. Sách Roma, chương 1, câu 21. Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi biết thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật theo như lời Ngài dạy trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Sách Răng, chương 4, câu 24. Nhà bác học lừng danh thế giới là Blaise Pascal, người Pháp, đã từng nói, trong tâm hồn con người có một khoảng trống mà chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy được. Trước khi tin thờ Chúa, nhiều người đã tìm cách lấp đầy khoảng trống đó bằng nhiều hình thức tôn giáo khác nhau đến từ thế gian này, nhưng rồi họ vẫn cảm thấy trống vắng trong sâu thẳm của tâm hồn. Cho đến một ngày, họ gặp được Chúa và thờ phượng Ngài, thì khoảng trống đó thực sự đã được lấp đầy. Và họ không còn mong muốn, khát khao thờ phượng ai khác nữa cả. Đó cũng chính là điều mà tôi kinh nghiệm trong cuộc đời. Từ khi tôi tin Chúa và thờ phượng Ngài đến ngày hôm nay đã hơn 60 năm cuộc đời, rồi tôi thấy lòng mình bình an và vui thỏa vô cùng. Tôi không còn khao khát tìm kiếm một thần nào khác hơn Đức Chúa Trời để thờ phượng nữa. Tôi nhớ Phao-lô đã từng tuyên bố, Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Sách Colos, chương 3, câu 11. Lời tuyên bố ấy, có nghĩa Chúa Giê-xu là tất cả cho cuộc đời của ông vậy. Nếu bạn chưa tin nhận và thờ phượng Chúa Giê-xu, thì hôm nay là cơ hội tốt nhất cho bạn làm điều đó. Xin mời bạn, hãy đến, cúi xuống mà thờ lại Chúa Giê-xu, như chúng tôi đã đến, cúi xuống và thờ lại Ngài từ nhiều năm trước đây vậy. Khi bạn quyết định tin Chúa Giê-xu và thờ phượng Ngài, chắc chắn bạn sẽ có một đời sống bình an, thỏa nguyện và đầy hy vọng từ Chúa Giê-xu ban cho. Chính Chúa Giê-xu đã phán rằng, kẻ trộm tức ma quỷ chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dư dật. Sách Răng, chương 10, câu 10. Chúa Giê-xu đang chờ bạn, và chúng tôi cũng đang mong chờ bạn hãy sớm đến với Ngài. Amen.